Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với anh Quang Hưng từ Dallas và tại Houston với Kim Liên. Thêm một lần nữa, Kim Liên xin được chào quý thính giả. Xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào chị Kim Liên và quý tín giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp, nhiệt độ có thể lên cao tới 68 độ, giống như là ngày hôm qua. Nếu mà ngày hôm qua quý vị thích cái thời tiết ở bên Dallas thì ngày hôm nay quý vị cũng sẽ thương nó. Và ngày mai thì ấm hơn một chút xíu, nóng hơn một chút xíu, nhưng mà ngày thứ tư thì có thể sẽ có mưa. Và sau đó có một cái đợt gió lạnh, nhưng mà cái gió lạnh này nó không có ảnh hưởng lắm. Nó chỉ làm cho nhiệt độ mát xuống trong cái ngày thứ sáu là 65 độ là cao nhất và thấp nhất là 43. Thưa quý vị, là cho tới ngày hôm nay thì đã có 4 nước đã đoạt huy chương vàng rồi tại Olympic Thế vận hội ở Sochi. Trong đó phải nói là Hà Lan đã giành được 3 cái thứ hạng cao nhất về cái môn trượt băng nước rút 1500m nữ. Thưa quý vị, nữ lực sĩ Joanne Moore của Hà Lan đã đạt cái kỷ lục mới cho cái cự ly 1500m trượt băng nước rút nữ tại Thế vận hội Sochi và đạt huy chương vàng. Riêng về hai lực sĩ Hà Lan khác là Mertz cũng đạt huy chương bạc và Bert cũng là đạt huy chương đồng. Về cái môn trượt tuyết Alpine đó, đây là một cái nội dung Super G, cái này chơi khó lắm. Thì lực sĩ Jens Ru của Na Uy đã về trước hai vận động viên của Mỹ và một lực sĩ của Canada đã giành huy chương vàng ở cái nội dung Super G bên phía Nam. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay thì đăng ngay cái trang nhất là lực sĩ Bob Mueller của Mỹ. Anh chàng này đã 36 tuổi rồi. Anh không nghĩ là anh sẽ đạt huy chương trong cái Thế vận hội mùa đông tại Sochi lần này. Nhưng mà cuối cùng thì rất là hồi hộp vào ngày hôm qua khi mà theo dõi những cái lực sĩ khác của các quốc gia khác, thì cuối cùng anh đã đạt được huy chương bạc đồng hạng với lại một lực sĩ khác của người Mỹ là Andrew, và anh đã trở thành là một trong những lực sĩ lớn tuổi nhất đã đạt huy chương ở cái bộ môn trượt tuyết Alpine. Riêng về Cộng hòa Tiệp Khắc thì họ cũng giành được huy chương vàng lần đầu tiên tại Thế vận hội Sochi vào ngày hôm qua, và Thụy Điển thì giành được huy chương vàng ở cái nội dung trượt tuyết Việt Dã 4 nhân cho tới 10 km tiếp sức nam. Và trước ngày hôm đó thì đội nữ Thụy Điển cũng đã giành được huy chương vàng ở cái nội dung phía bên tiếp sức của phía bên nữ. Nhưng mà nói chung là chúng ta thấy ngày hôm qua chính Tổng thống Vladimir Putin đã chứng kiến cái đội Nga đã đạt huy chương bạc và đội Pháp thì về thứ ba ở cái kỳ huy chương đồng. Mấy ngày hôm nay quý vị chỉ nhìn thấy là ông Vladimir Putin hơi xuất hiện nhiều trên báo chí bởi vì ông rất là quan tâm, và người ta cũng nghĩ là không biết rồi đây những lực sĩ nào của Nga mà không có đạt huy chương thì có bị kỷ luật hay không. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì rõ ràng là Hà Lan là một trong những quốc gia đạt được huy chương nhiều nhất, 17 đứng đầu, Nga thì đứng hàng thứ nhì, đồng hạng với lại Mỹ cũng có 16 huy chương, bởi vì họ đứng Nga đứng trước Mỹ là bởi vì Nga có 7 huy chương bạc, nhiều hơn là 4 huy chương của Mỹ. Về huy chương vàng thì Hoa Kỳ và Nga đồng hạng là 4 cái. Còn huy chương đồng thì Nga có 5 cái, còn Hoa Kỳ có 8 cái. Đứng hàng thứ tư là Na Uy và sau đó là Canada. Hai quốc gia này đều có 14 huy chương tất cả. Bây giờ chị Kim Liên.
Thưa, cảm ơn anh Quang Hưng. Đối với những ai yêu thích bộ môn thể thao và theo dõi chương trình của Thế vận hội mùa đông từ đầu cho đến bây giờ đã qua ngày thứ 10, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều người tài năng rất là giỏi đã xuất hiện và cũng có những cái giọt nước mắt trên sân đấu. Trong đó có giọt nước mắt vui mừng cũng như giọt nước mắt của những người mất hết hy vọng trong cái việc mà có thể tìm được huy chương cho đội của mình. Trong cái việc này phải kể đến cái đội thi trượt ván trên tuyết. Trong cái Thế vận hội mùa đông thì có rất là nhiều cái cuộc thi mà chúng ta không biết dịch như thế nào cho đúng. Cho nên Kim Liên xin được gọi đúng tên của bộ môn thể thao, đó là speed skating. Thưa quý thính giả, đây là một trong những cái cuộc thi đấu với bộ môn mà đội của Hoa Kỳ hy vọng rất là nhiều. Bởi vì trong đó có hai tuyển thủ đã từng đoạt huy chương vàng trong những đợt thi trước đây, đó là Heather Richardson và Brittany Bowie. Tuy nhiên sau 8 ngày thi đấu với bộ môn này thì cái tình trạng của đội Hoa Kỳ trong suốt 30 năm qua được xem như lần này là cái lần thê thảm nhất. Và hiện tại bài báo cho biết là cái tình trạng rối loạn tinh thần đã xảy ra trong vòng tất cả những cái thành viên của đội thi đấu. Bởi vì sau 8 ngày không đạt được bất kỳ một quy chương nào, và có thể trong thời gian còn lại thì hy vọng càng ngày càng mỏng manh hơn. Không có một chút tia sáng nào cuối đường hầm vì đội của Hoa Kỳ đã không có đạt được thành tích. Và hiện tại bây giờ với cái những người mà đã từng đoạt huy chương vàng trước đây như Heather Richardson thì hiện tại bây giờ đang đứng thứ 7 và Bowie thì đang đứng hàng thứ 14 trong danh sách của các đội tham dự cuộc thi đấu. Sau khi đổ thừa cho, không biết là bây giờ đổ thừa về thời tiết hay là đổ thừa về những cái kỹ thuật ở tại cái nơi tổ chức, không biết cái lý do nào là lý do chính đáng, thì cuối cùng bây giờ các đội, các thành viên trong đội tuyển của Hoa Kỳ lại đổ thừa là có thể là do cái bộ quần áo kiểu phi hành gia do hai công ty là Under Armour và Lockheed Martin đã thiết kế. Đây là những cái bộ quần áo mà những người thi đấu chưa từng mặc qua bao giờ trước khi đến Thế vận hội Olympic. Và họ cho rằng có thể đây là một trong những nguyên nhân không có đem lại cái cảm giác thoải mái cho các vận động viên trong lúc thi đấu. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự thảm bại của đội trong những ngày vừa qua. Và trong ngày thứ 6 vừa qua thì cả đội đã đồng thanh bỏ phiếu để quyết định không sử dụng cái loại áo mới này nữa. Tuy nhiên, theo ký giả của bài báo cho biết là mặc quần áo kiểu cũ hay kiểu mới thì kết quả cũng không khả khăn gì cho đội Hoa Kỳ. Và theo lời của huấn luyện viên của đội đó là Ryan Shumabukura cũng đã bày tỏ sự hối tiếc. Ông nói rằng trước khi lên dự cái hội đi thi đấu thì hy vọng tràn trề bao nhiêu thì bây giờ thấy thất bại não nề bấy nhiêu. Và hiện tại bây giờ theo ông thì không những là riêng ông mà tất cả các thành viên trong đội thi đấu bây giờ đang có một cái trận bão trong lòng. Xin trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn chị Kim Liên. Chúng ta biết đây là cái mùa bầu cử rồi, và ngày mai đó là Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức cái cuộc bầu cử sơ bộ để mà chọn ra một trong những cái ứng viên sáng giá của họ trong những cái chức vụ có liên quan đến địa phương, nhất là ngay cả vấn đề mà phó thống đốc bây giờ gay lắm. Sáng ngày hôm nay tờ Dallas thì họ cũng có nói là một số những cái nhân vật người ta thấy là có ông David Duhost, tức là ông đương kim phó thống đốc, cũng đưa ra cái vận động và chủ đề tranh cử của mình là làm sao có thể kiếm được phiếu của các cử tri có cái quan điểm bảo thủ. Riêng về ông Todd Stable thì ngày hôm nay tờ Dallas cũng có đăng cái bản tin về cái việc mà ông quan tâm về vấn đề an ninh của biên giới, tức là cái khu vực tiểu bang Texas giáp ranh với lại Mỹ Tây Cơ, mặc dù là ông này sống cách cái khu vực biên giới tới cả 500 mile, nghĩa là ông sống rất là xa cái khu vực này. Riêng về chúng ta thấy là trên báo chí thì bây giờ các ứng cử viên đã quảng cáo rất là mạnh ở trên các phương tiện truyền thông, nhất là TV. Một số những cái nơi đó, theo cái bản tin của hãng thông tấn AP cho biết đó, là bây giờ với cái kỹ thuật tối tân, cho nên là các đài truyền hình họ rất là giỏi trong cái việc mà chọn ra những cái nhóm người mà các ứng cử viên họ muốn nhắm tới để mà có thể quảng cáo một cách hữu hiệu hơn. Mặc dù là theo cái thống kê cho thấy là quảng cáo trên đài truyền hình thường thường là rất là ít, tức là họ nói là không có hiệu quả bằng các phương tiện truyền thông khác như là đài radio hay là trên báo chí. Nhưng mà các ứng cử viên thì họ vẫn muốn là bằng mọi cách, mặc dù là có tốn kém nhiều tiền đi chăng nữa, thì họ cũng muốn được quảng cáo trên các phương tiện truyền hình. Thì theo cái thống kê cho thấy thì chỉ có con số rất là nhỏ là các những người mà họ, các khán giả đó, khi mà họ coi được cái đoạn video, đoạn quảng cáo đó thì họ đi bỏ phiếu cho những cái người đó, mà cái kết quả của nó rất là nhỏ. Từ đầu năm nay đó là hai cái hãng truyền hình lớn là DirecTV cho đến Dish Network. Thì hai cái đài truyền hình này thì họ đã chọn một số những cái phương tiện hiện đại, chẳng hạn như là cho phép các những ai mà muốn quảng cáo về vấn đề chính trị để vận động bầu cử đó, thì họ nói rằng là họ có tới 20 các cử tri khắp nơi tại Hoa Kỳ để mà có thể họ quảng cáo nhắm vào những cái khu vực đó. Đài NBC cũng vậy và Comcast cũng vậy, thì họ cũng đã mở cửa cho tất cả các chính trị gia có thể quảng cáo bằng cái cách nào đó mà họ có thể nhắm vào những cái người mà họ muốn bỏ phiếu. Thì thực sự ra là các đài truyền hình họ biết rất là rõ là những cái khách hàng của họ thuộc về cái giới nào. Cho nên là họ chỉ nhắm vào những cái giới đó mà thôi. Chúng ta thấy là từ xưa đến giờ ai cũng nghĩ rằng là khi mà chúng ta mở một cái đài truyền hình ra đó, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy được những hình ảnh giống nhau, nhưng mà không phải như thế đâu. Bởi vì cái kỹ thuật bây giờ họ rất là mới, họ đã những cái nhóm người nào chẳng hạn như là không là di dân bất hợp pháp, không có được đi bỏ phiếu thì hoàn toàn không có những cái đoạn quảng cáo về bầu cử đối với lại cái căn nhà đó hay là cái TV đó. Nhưng mà nếu mà một gia đình chẳng hạn như là một người Á Châu Việt Nam của chúng ta thì có thẻ cử tri, có ghi danh bỏ phiếu thì lập tức là chúng ta thấy hoàn toàn là cái quảng cáo của mình. Sao mỗi khi mà cái chương trình nó vừa chấm dứt một chút xíu hay là giữa một cái đoạn một chút xíu thì chúng ta lại nhìn là được quảng cáo, thấy là các ứng cử viên liền. Thì ra là các hãng, các đài truyền hình như là Comcast hoặc là NBC hay là Dish Network hoặc là DirecTV là chúng ta có cái chương mục của họ, chúng ta đóng tiền cho họ và chúng ta họ đã biết rằng chúng ta là thuộc về giới nào. Cho nên là quảng cáo họ cứ nhắm vào cái nhà của mình, chứ không có phải là cái quảng cáo trong cái TV của chúng ta lại giống những người khác đâu đó chị Kim Liên.
Thì cảm ơn bản tin của anh Quang Hưng vừa rồi để giúp chúng ta hiểu biết thêm về những cái kỹ thuật hiện đại. Khi anh Quang Hưng đề cập tới vấn đề bầu cử thì chúng ta biết ngay là bầu cử để chọn những nhà lập pháp. Không biết là các nhà lập pháp ở tại Hoa Kỳ làm việc có thấy thoải mái khi có quá nhiều luật đưa ra. Và chúng ta thấy rằng cứ mỗi một lần có một cái việc muốn quyết định thay đổi thì mất rất nhiều thời giờ và làm cho người ta đau đầu, kể cả người sử dụng lẫn những người mà quyết định đưa ra những cái quy định làm sao cho nó hợp lệ và không gây khó khăn cho những người thi hành pháp luật. Thưa quý thính giả, bản tin Kim Liên xin được gửi đến đây liên quan tới vấn đề bảng số xe mà có lẽ quý thính giả đi ra đường phố ai cũng thấy ngạc nhiên trong thời gian 5 năm trở lại đây. Thì bảng số xe không thuần là hai màu đen trắng để chúng ta có thể nhìn thấy được tên của tiểu bang phát hành bảng số xe, cũng như là những cái số xe mà các vị cảnh sát cần phải ghi trong trường hợp nếu có những vấn đề vi phạm luật lệ giao thông. 5 năm trở lại đây thì trên đường phố chúng ta thấy rất nhiều bảng số xe với đủ loại màu sắc. Thậm chí có người còn thiết kế cái bảng số xe của mình, trong đó có những đủ loại màu như kính hoa văn, rồi có người có hình của một cái miếng bánh mì kẹp format đang chảy nhễ nhại, và với những cái dòng chữ màu hồng, màu xanh, màu tím, màu đỏ, mà có khi chúng ta nhìn vào thì thấy những cái thiết kế nhiều hơn là cái bảng, hơn là cái số xe mà chúng ta cần nhận biết. Đây là một trong những điều mà chính cái vị chủ tịch của một cái cơ quan chuyên sản xuất những cái bảng số xe tại tiểu bang Texas cho biết là hiện tại bây giờ đang có một cái cuộc họp đã kéo dài từ tháng rồi và sẽ còn tiếp tục trong những ngày sắp tới để có thể đưa ra một cái quy định trở lại áp dụng chỉ hai màu đen trắng như đã sử dụng trước đây để giúp cho các vị cảnh sát thực hiện công việc của mình một cách dễ dàng. Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua, với hơn 23 triệu người được quyền lái xe với những cái bảng số xe tự chọn gồm 370 kiểu khác nhau đã làm điên đầu các vị cảnh sát. Và có thể nói rằng trong thời gian vừa qua, ngay chính cả vị cảnh sát trưởng của khu vực Mark Island là ông Victor Rodriguez là người chuyên môn bỏ phiếu để phản đối những cái việc thiết kế theo kiểu tư nhân, những cái bảng số xe quá cầu kỳ. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng đã không có đạt được ý nguyện của mình. Thì mới đây trong tháng vừa rồi với cuộc họp đầu tiên của hội đồng quản trị phụ trách việc sản xuất những bảng số xe, thì ông cho biết rằng ông lại tiếp tục một lần nữa bỏ phiếu ủng hộ việc nên có những cái bảng số xe đơn giản để có thể giúp cảnh sát cũng như là những người đi đường nếu muốn tiếp tay phụ giúp cảnh sát trong việc nhận dạng ra những nghi phạm gây khó khăn cũng như là những vi phạm luật lệ giao thông thì có thể nhìn được bảng số xe một cách dễ dàng hơn. Thưa trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhưng mà những cái bảng số, đôi khi những cái bảng số đặc biệt thì mình cũng dễ nhớ lắm. Nếu mà họ càng phức tạp bao nhiêu thì mình lại càng dễ nhớ hơn bấy nhiêu. Còn những cái bảng số mà nó giống y chang nhau thì thường thường là chúng ta khó mà để ý đến. Bây giờ đã nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thì ngay trên trang nhất về mục thương mại trên tờ Dallas Morning News dành hơn nửa trang để mà nói về cái sự kiện này. Thì theo như là thống kê trên tờ báo cho biết thì nhiều người lao động đã không có bảo hiểm, mà những người lao động không có bảo hiểm này thuộc về cái nhóm như thế nào. Thì theo cái bản tin cho biết là gần 80% những người từ 25 tuổi trở lên là họ không có bảo hiểm. Và nhất là cái nhóm gốc Tây Ban Nha, hơn một nửa họ, những người không có bảo hiểm là có cái lợi tức dưới 20 ngàn một năm. Hoặc là 1/3 trong cái nhóm không có bảo hiểm này họ đã không có tốt nghiệp bằng trung học. Hoặc là có một số những cái người mặc dù là họ có làm việc trên 60 giờ một tuần lễ đi chăng nữa thì một khá đông họ vẫn chưa có bảo hiểm. Chúng ta thấy là 40 tiếng đồng hồ cho một tuần, đó là cái căn bản, thế mà họ làm tới 60 tiếng một hồ một tuần, vậy mà họ vẫn không có bảo hiểm. Theo như là cái thống kê cho biết thì cứ khoảng 10 người thì có 6 người gốc Tây Ban Nha là không có bảo hiểm. Và đây là cái nhóm khá trẻ. Những người không có bảo hiểm bao gồm như là 53.4% là những cái người đẻ ở ngoại quốc, và 59.3% không có bảo hiểm là người gốc Tây Ban Nha. Riêng về những cái người mà chưa có bằng tốt nghiệp mà lại không có bảo hiểm thì khoảng 35.8%. Những người tốt nghiệp bằng trung học thì không có bảo hiểm là 30.4%. Và cũng có những cái người mà đã từng tốt nghiệp cử nhân rồi mà họ cũng không có bảo hiểm là nằm trong số 10%. Về cái con số mà những cái người da trắng thì cũng khá đông, da đen thì cũng khoảng chừng 15.8%. Riêng về người Á Châu thì 4.9% là những người Á Châu có bằng tốt nghiệp cử nhân nhưng mà vẫn không có bảo hiểm. Về những cái người mà họ có cái lợi tức ít hơn 19-20 ngàn đó, thì có tới 49.5% là không có bảo hiểm. Những người có cái lợi tức từ 20 ngàn cho tới 30 ngàn thì khoảng 24.1% không có bảo hiểm. Và những người làm từ 30 ngàn cho tới 45 ngàn một năm thì 17.1% là không có bảo hiểm. Riêng về 10.5% đối với những cái người mà có lợi tức từ 45 ngàn trở lên, họ không có bảo hiểm cũng khá là cao. Và chúng ta thấy theo một cái thống kê khác, một cái họa đồ khác, thì 9.6% những người không có bảo hiểm đã làm việc 25 tiếng đồng hồ trong một tuần. Và 20.6% những người không có bảo hiểm đã làm việc từ 25 cho đến 39 tiếng đồng hồ trong một giờ, trong một tuần lễ. Và ngay cả những cái người mà họ làm việc từ 41 tiếng đồng hồ cho tới gần 60 tiếng đồng hồ trong một tuần lễ mà họ vẫn không có bảo hiểm chiếm tới 13.1% đó chị Kim Liên.
Thưa, một phần là do cái chi phí bảo hiểm cao, với là mọi người đều biết rằng cái tiền bảo hiểm là những cái số tiền mà chúng ta bỏ ra và không bao giờ lấy lại. Đặc biệt đối với bảo hiểm y tế, không có ai trong mình bệnh để có thể được hưởng lại số tiền này. Và chính như cái chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, hiện tại bây giờ như anh Quang Hưng và quý thính giả cũng thấy là đang tiếp tục gia hạn thêm để nhằm khuyến khích tất cả các công ty tham dự trong cái chương trình bảo hiểm này. Thưa quý thính giả, có một bản tin liên quan tới vấn đề giáo dục trẻ em ở tuổi mới chào đời để chuẩn bị cho các em có được một cái trình độ học vấn khá cao khi các em bắt đầu trở lại trường học. Đây là một cái bản tin có thể giúp ích cho các bà mẹ và đối với những người giữ trẻ. Trong trường hợp đối với những người mẹ mà buộc phải đi làm sớm, gửi con em mình cho các người giữ trẻ, thì có thể quý thính giả cũng nên nhớ những cái chi tiết được dặn dò bởi các bác sĩ đã nghiên cứu trong thời gian khá lâu để có thể giúp đỡ các em, hầu không có phí những cái thời gian mà chúng ta tưởng rằng các em không biết gì hết. Nhưng trên thực tế là các trẻ em này đã bắt đầu biết rất nhiều. Lời khuyên của các bác sĩ cho biết là khi các em bắt đầu ở độ tuổi 1 tuổi rưỡi, tức là 18 tháng, thì quý phụ huynh cũng như những người giữ trẻ nên có những cái buổi nói chuyện trực tiếp với các em. Đừng nghĩ rằng các em không biết gì hết, nhưng trên thực tế thì não bộ của các em đã bắt đầu tiếp nhận tất cả những cái vốn từ ngữ mà người đối diện nói chuyện, để có thể sau đó tới cái độ tuổi cho phép thì các em có thể phát ra những câu trả lời với một cái bộ não thông minh đã tiếp nhận những chữ này ngay từ khi các em còn nhỏ. Bài báo cho biết là chúng ta càng sớm nói chuyện với các em nhỏ chừng nào thì càng tốt chừng đó, là bởi vì não bộ các em đã bắt đầu tiếp nhận những cái từ ngữ này. Bên cạnh đó, đừng bao giờ cho các em chỉ nghe nhạc hòa tấu, mà nên cho các em nghe nhạc có lời. Đây cũng là một cách để giúp cho các em biết được vốn từ nhiều hơn. Và đặc biệt là đừng bao giờ dạy cho các em những cái cách là dạy từ đơn, mà nên dạy những từ kép và nên nói càng nhiều càng tốt. Một thí dụ được đưa ra, khi chúng ta thấy một trái cam thì đừng bao giờ chỉ cho các em học một chữ là trái cam, mà nên nói trọn một câu. Tại sao chúng ta không nên đặt trái cam này vào trong một cái rổ, trong đó có đầy những trái chuối, những quả táo và những trái nho? Đó là một cách để có thể dạy được cho các em rất nhiều. Điểm kế đến nữa là xin đừng có mở tivi để nhằm dạy cho các em, là bởi vì thực tế những ngôn ngữ trong truyền hình không dạy được cho các em gì hết, mà các em thực tế chỉ thích tiếp xúc trực tiếp giữa người với bé mà thôi. Bên cạnh đó, nên cố gắng đọc sách cho các em mỗi một ngày ít nhất là 10 phút. Trong trường hợp nếu quý phụ huynh, cha hoặc mẹ không có rành chữ, không đọc được, thì nên cố gắng dùng từ ngữ riêng của mình để giải thích cho các em hiểu thêm về những bức tranh. Và trong lúc đi nấu ăn thì đừng bao giờ mở nhạc cho con nghe, mà nên để bé bên cạnh mình. Và trong lúc chúng ta làm bất kỳ thao tác gì thì chúng ta cũng nên nói bằng lời để cho trẻ em được biết. Và trong bản tin nghiên cứu cũng cho thấy rằng, đối với các trẻ em, hai trẻ em ở độ tuổi bằng nhau, nếu một em đến xuất thân từ một gia đình khá giả, cha mẹ học thức cao, nói chuyện nhiều với các em, so sánh với một em bằng tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo, cha mẹ học ít ít nói chuyện, thì trình độ của các em được đưa đến kết luận, tức là một em ở trình độ lớp 5, còn một em ở nhà nghèo. Nếu trong trường hợp không được cha mẹ nói chuyện nhiều, thì cái trình độ vốn từ ngữ của các em chỉ bằng học sinh ở lớp 2 mà thôi. Và một chi tiết được đưa ra rất là quan trọng, có thể ít nhiều liên quan tới người Việt của chúng ta. Trong bài báo có nói rõ, nếu trong trường hợp ở các bắt đầu khi các em tập nói, nếu quý phụ huynh không rành về tiếng Anh thì xin đừng dạy các em những gì mà quý phụ huynh không rõ. Thí dụ, chúng ta chỉ biết rành tiếng Việt thì nên dạy cho các em thật giỏi tiếng Việt của mình, sau đó để các em tự đến trường và học tiếng Anh ở trường. Thưa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, tuổi trẻ đó khi còn nhỏ thì chúng ta cần phải giáo dục chúng bằng cách tốt nhất là cho các em đọc càng nhiều càng tốt. Vâng, thì cảm ơn chị Kim Liên đã gửi đến quý vị thính giả cái bài bản tin vừa rồi rất là hữu ích đối với là các bậc cha mẹ lo cho con cái. Phần này xin được kết thúc nơi đây và hẹn với quý vị vào ngày mai cũng bao giờ thường lệ. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào chị Kim Liên.
Dạ, thưa Kim Liên, xin kính chào quý thính giả. Xin chào anh Quang Hưng.